Chúa cùng anh chị em.
Và Đức cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sica, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị, cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có dầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi uống giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, mà nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây kiếm nước." Người bảo chị ấy: "Hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ phải thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào cộng đoàn. Có lẽ ăn nhiều chất, có lẽ không phải mình con đâu, mà chắc cũng nhiều người trong chúng ta ăn nhiều chất tạo nạc, rồi nhiều chất tăng trưởng quá, nên là nhiều khi trí nhớ của con bây giờ nó cũng hơi kém kém. Cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, không biết rằng là ai có nhớ là mình đã nghe đâu đó gần đây không? Cứ giơ tay tự nhiên nha. Có ai mà biết được thì cứ giơ tay giúp con, giúp bạn đi. Bạn giúp bạn. Hình như anh gật, em nhớ, em nghĩ là anh nhớ ha. Anh nhớ không? Sai thì sửa thôi. Một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần cho anh cái đã đi.
Cha và cộng đoàn, như bài này con mới nghe cái đây nghe có mấy ngày. Bài này mới đây đọc lại như cách đây 3-4 ngày. Nhớ mới đọc.
Càng tháo tay bởi vì ít ra anh đi lễ anh cũng còn nhớ là mới đọc đây. Con đâu có làm gì đâu, chú nhăn trán con sợ quá. Cách đây thật sự ra nó khoảng chừng 10 mấy ngày. Cái câu chuyện này nó nằm ở trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Con cảm thấy rất là thích. Rồi hôm nọ con đi xuống dòng bến thánh giá Cái Mơn, con thấy có một cái tượng Chúa Giêsu với lại cái người phụ nữ bên bờ giếng. Con tấy máy, con chụp, con bỏ lên Facebook, con bảo rằng là chuyện tình bên bờ giếng. Có người bảo rằng là ghi như vậy là sốc, người ta không có hiểu cái ý nghĩa thần học. Chuyện tình đó phải là chuyện tình nam nữ của Chúa Giêsu và người đàn bà, nhưng mà mình phải hiểu rằng là chuyện tình của một đấng cứu thế đến cứu một con người tội lỗi. Người ta không có nhìn sâu. Và con xin hỏi cộng đoàn, có cái câu nào đó mà giữa cái đối thoại giữa người phụ nữ và Chúa Giêsu làm cho mình suy nghĩ? Có ai có thể nói được cái suy nghĩ của mình không? Có một cái câu nói rất là phải nói là đinh. Cái câu nói đinh ở trong trang tin mừng vừa rồi, con nhớ không? Con có thể nói được không? Sai thì sửa thôi.
Dạ, này con nghĩ là cái câu là ta là nước thịt sống.
Chưa phải con, cảm ơn con. Câu đó cũng hay, nhưng mà nó có một cái câu gì đó của người phụ nữ. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu nói chuyện với cô ta.
Con thấy cha cũng nhấn mạnh cái câu này như là tôi không có chồng.
Hai chàng tháo tay cho anh. Xin lỗi nha, dễ thương dễ sợ luôn. Năm nay chắc cũng hơn em vài tuổi. Tết ghé nhà chơi ha, đi xá Bắc Hải, phố cà phê. Ít ra đi lễ cũng còn nhớ như vậy, chứ giờ này mà đang ngồi đây chứ mà nhớ là tình đời khó phai, đời sống chợ đêm. Chết rồi. Khi người ta yêu, giờ này phim Đài Loan hay lắm, đi tới nhà thờ cho có mặt vậy đó, nhưng mà bài tin mừng công bố xong trả lại cho cha để lần sau cha công bố. Chết rồi. Cảm ơn anh ha, dễ thương lắm. Đi lễ thì ít ra mình cũng phải chịu khó mình nghe lời Chúa mà. Chứ bây giờ mà coi phim kiếm hiệp với coi phim là nhớ những cái câu gì đâu đâu không à, mà lời Chúa không nhớ. Thôi để dành cái đó mai mốt nói. Tôi không có chồng, dẫu rằng chị ta năm đời chồng rồi và chị ta đang sống với một người phụ nữ nữa, xin lỗi, một người đàn ông nữa, mà chị ta nói là chị ta không có chồng. Cái câu này nghe nó quen quen thì phải ha. Có thể cho micro lớn lên giùm chút xíu giùm con, tại vì con hơi khô họng. Tôi không có chồng. Con cười, con trả lời giùm cha câu này mới hay nè. Cũng cái kiểu không có chồng đó, nhưng mà ở những cái trang đầu của Thánh Kinh, ai nói cái câu đó con nhớ không? Cho biết luôn, sắp sáng thế. Nó cũng na ná cái kiểu đó đó. Tôi không có chồng. Trong những cái câu đầu, những cái câu chuyện đầu của tạo công trình tạo dựng, có ai nhớ không? Giúp dùm con chút xíu. Cái câu chuyện trong công trình sáng thế rất là quen, mình đọc nhiều lắm rồi. Sách sáng thế con nhớ không? Con nói đi, sai sửa, dễ thương lắm á.
Dạ, theo con nghĩ là trong đoạn là ở cái đoạn là chờ ông Adam chưa bãi bà, bãi bà.
Bé nó nhớ nhưng mà nó không diễn tả được. Có nghĩa rằng là khi mà giơ tay hái trái cấm, Thiên Chúa tới hỏi Adam, tại sao ngươi ăn cái trái mà ta, đúng không? Con muốn diễn tả cái đó đúng không? Nhưng mà con nói không được. Thôi ra cha chú giải cho con. Tức là khi mà Adam giơ cái tay hái trái cấm rồi, Thiên Chúa đến hỏi ai cho ngươi ăn. Adam nói sao? Các bà có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Adam nói sao? Không phải tôi, cái bà này. Rồi sau đó Thiên Chúa hỏi Eva. Eva nói sao? Không phải tôi. Có, giờ nhớ rồi. Vào đầu ha, định hình ra rồi. Tất cả nó nằm trong Thánh Kinh, chứ nó đâu nằm đâu xa xôi lắm đâu. Về chịu khó mở ra là Thánh Kinh đọc được hết, nhưng mà đâu chịu đọc Kinh Thánh đâu. Giờ này là lấy iPad chụp chụp chơi game lẹ hơn mở kinh thánh. Lấy iPhone ra là chụp chụp cái là xong. Lúc mà con còn ở Sài Gòn vui lắm, đi lễ trên lầu. Mấy cái lễ lớn thì con dâng lễ chiều, con đứng trên lầu. Khi công bố tin mừng xong là ngồi dưới xa xa là thấy rồi đó. Móc iPhone ra, móc iPad ra ngồi chát chít. Còn cha muốn nói gì, cha nói tôi đi lễ xong đủ rồi ha. Đó, giữ đạo thời đời mới đó. Nãy đi lễ tới đây cũng sốc thôi. Nhà thờ thì ghế còn đầy, ngồi ghế nhựa chơi. Thấy ông cha này ông xuống ông đã ăn nỉ rồi. Con vô rồi cha. Con vô rồi cha. Nó kỳ gì đâu á. Không phải tôi, tại con rắn. Rồi chế cái câu chuyện đó nó cũng có ma má luôn. Không phải tôi. Là câu chuyện gì ai nhớ không? Cũng gần gần đó luôn. Cũng trong sách sáng thế luôn. Thôi con nhắc ha, chịu khó ngày mai nghiên cứu giùm con một chút để phụ con ha. Chứ hôm nay con nhắc nhiều quá. Cain, nó làm gì? Cain nó làm gì? Có ai nhớ không? Con nhớ hả con? Ôi giỏi quá. Con nói giùm cha cái đi.
Thưa cha là Cain giết em của mình.
Cô chàng báo tay cho cô tí. Cain giết em mình. Nhưng mà khi Chúa hỏi em ngươi đâu, nó không biết. Đúng không? Giờ cái trả lời không biết không à. Rồi có một đại ca, có một đại ca ở trong tông đồ đoàn. Nói đến đây chắc con nhớ đại ca đó rồi. Con nhớ, con nhắc giùm coi đại ca đó nói câu gì. Ở trong đâu?
À, thưa cha là trong hay chỉ nhớ của con là trong ông nói, ông Phêrô nói là trong hồ Gethsemane.
Chàng pháo tay cho con đây, nãy giờ kêu vỗ tay Huy Nhật ha, cũng dễ thương. Nãy giờ con trai trả lời con gái thiếu nợ ha, ngày mai trả đó. Ở trong vườn việc nói vậy, ngày mai đi tới đây dân lễ toàn là thấy tóc ngắn không mà tóc dài ở nhà hết. Hỏi sao về sợ bị cha hỏi. Ở trong vườn việc Simani Phêrô cũng nói tôi không có biết ổng à. Tôi không biết ổng. Dẫu rằng trước đó là đi theo, rồi ăn chung, ở chung, uống chung, ngủ chung, nhưng mà tôi không biết. Nãy giờ mình nói chuyện kinh thánh ha. Thật sự ra mà nói thì tất cả những cái câu chuyện ở trong kinh thánh nó rất gần với cuộc đời của chúng ta. Và phải nói rằng là nó rất đúng với mọi thời chúng ta thôi. Ngày hôm nay hình như Chúa Giêsu mà có đến hỏi mình, mình cũng nói rằng là không phải em. Cái đất nước này nó không thương nhau nữa. Không phải em. Ra đường tính đi. Nãy giờ đi tới đây mà phải cầu nguyện cho con đừng kẹt xe. Tại vì con canh từ nhà con ra đây chừng 10 phút thôi mà tới ngã tư kẹt xe. Vì lý do người ta lấn tuyến. Nếu như không lấn tuyến, con nghĩ không bao giờ kẹt xe được. Nhưng mà khi kẹt xe không phải tươi. Kẹt kìa. Tôi thấy một kia tôi chạy theo. Và có những ông bố rất là dễ thương, chở đứa con mình nó mới lớn à, không thấy công an, đua qua cái đèn xanh đèn đỏ luôn. Về sao dạy nó được? Cha mẹ đi lễ ngồi gốc cây thì thằng con bảo đảm rằng thằng con nó cũng không đi lễ. Bởi vì bố mẹ nó gốc cây mà đâu có kiểm tra được nó. Xong rồi về chửi, tại nó hư lắm cha. Vô tòa giải tội. Dạ thưa cha, con xin cầu được một tháng. Con dâu con nó thế này thế kia, con rể con nó thế này thế kia, chồng con nó thế này thế kia. Rồi bà xin xong chưa? Rồi bà xin xong. Bà đi về đi, tội bà vẫn còn. Bởi vì chồng bà, con rể, con dâu bà nó hết tội rồi. Tại vì vô sinh bà là con rể, con dâu với chồng không à. Con đạo đức lắm rồi cha. Con đi lễ hàng ngày. Bà là chồng con không à. Mấy con dâu cha con. Mẹ chửi nó như chửi chó lấy gì mà nó nghe. Mình phải thương nó, mình lấy cái tình thương của người mẹ để mình giáo dục nó. Mình lấy tình thương của một người cha, mình nói nó, mình cứ đặt mình như nó đi. mình cũng khoái ngọt, mình cũng muốn nghe, nhưng mà cuối cùng mình làm tan lãng hết. Gia đình ngày hôm nay đổ vỡ là vì sao? Vì hai vợ chồng cùng xây một cái gia đình, nhưng mà không phải tôi đi làm về tôi quăng tiền xong là đó, à phải hầu tôi, gia trưởng mà. Cái gia đình mình không hạnh phúc, bắt đầu đi đổ thừa không à. Họ Nguyễn, họ Trần, mà cuối cùng đổi thành họ Đỗ hết à. Không phải tôi, tất cả bây giờ chúng ta cũng không phải tôi. Cách đây chừng 2 tháng có một cái cô hiệu trưởng gì ngoài Hà Nội đó, đi xe taxi vào rồi không chịu xuống xe, tông thằng bé gãy giò, xong rồi cuối cùng báo chí đăng nó không phải tôi, hôm đó không có chiếc xe taxi nào vô đó. Xong rồi cuối cùng nó bắt bà cô giáo phải chứng minh rằng là hôm đó không có xe vô, nhưng mà cuối cùng người ta phát hiện ra là chính bà ta đã gây cái tai nạn đó và bị đuổi việc. Đó là những cái câu chuyện rất là nhan nhản ở xã hội, mà từ xã hội với giáo hội. Ngay một cái giáo xứ này, con xin lỗi cha Hán này, ông ở đây chừng 5-10 năm nữa là cùng à, không ở lâu đâu. Cái giáo xứ này là của giáo xứ anh chị em, chứ không phải của chúng con. Chúng con là người ngôn sứ, con là người giảng, con đến đây con chia sẻ lời Chúa, và rồi con phải ra đi. Cha Sở cũng ở đây 5-10 năm rồi, ra đi khóc ghê lắm, nhưng mà khi còn ở thì đâu có thương đâu. Đi lễ thì ngồi ngoài đường, xong rồi canh me ổng mà được cái gì là chọn ổng cho tới tòa giám mục. Con không làm gì ông sứ hết á, con đạo đức, con cha sứ tội lỗi à. Khổ vậy á, không bao giờ mình nhận ra cái tội của mình để mình sám hối. Mình không bao giờ mình nhận ra là mình có trách nhiệm gây dựng cái giáo xứ này. Đi nhà thờ đâu đâu á, không bao giờ đóng góp dù chỉ là lời ca, tiếng hát, một cái tấm lòng của mình khi mình đi lễ vô nhà thờ, chỉ có ngồi trong nhà thờ thôi, nhiêu đó thôi, không ai bắt mình làm cái gì ghê gớm. Cứ đi lễ ngồi xa xa vậy, rồi cuối cùng ra nhìn cái bầu khí trong giáo xứ nó không ra gì cả, mà chính mình là cái người gây dựng lên cái giáo xứ này hiệp nhất yêu thương, nhưng mà mình không đóng góp. Bây giờ ai hỏi cái giáo xứ Vĩnh Hòa này nghe, con xin lỗi, con tới đây con dâng lễ được vài lần nhưng mà con thấy nó hoành tráng quá, nhưng mà xây nhà thờ, cái điều mà con ao ước hơn cái chuyện cái nhà thờ lớn, đó là cái sự hiệp nhất trong giáo xứ, là cái yêu thương trong gia đình. Ngày hôm nay chúng ta phải là chứng nhân cho những người không có đạo ở xung quanh chúng ta. Bây giờ một người nào đó mà không có đạo mà họ tới đi, họ đi lễ, họ nhìn họ choáng. Thú thật là hồi nãy con nhìn con choáng, con nhìn là con hoảng luôn. Thì đó, tức là mình không có đóng góp trong giáo xứ, mình không đóng góp trong gia đình, trong cái mái ấm của mình. Mình đi xây dựng ở đâu cái mái ấm đâu, hàng xóm á, thì cuối cùng mình toàn là đổ. Mình không bao giờ mình nhận ra cái trách nhiệm của mình, mình không bao giờ nhận ra cái yếu đuối của mình. Đi ra ngoài đường bán, người ta bỏ hóa chất, người ta cũng bỏ mà, con bỏ đâu có sao đâu cha. Người ta cho một chút xíu đi, con cũng cho đâu có sao. Bây giờ cuối cùng ra, bây giờ mỗi người mình là trong người toàn là chất tạo nạc nè, rồi chất tăng trưởng nè, rồi chất bảo quản nè. Có một người quen nói với con là cái bánh snack đó cha biết không, bán là bao đát luôn. Nhân viên nó tới nó cào cào đát xong, cái ngày mai nó đóng đát mới tới, mấy đứa nhỏ ăn vô nó chết sớm. Cái xã hội nó là cả một cái xã hội như thế. Mình là người công giáo, mình phải có trách nhiệm. Cuối cùng ra là kia nó cũng có bán mà chắc. À, con nhớ tới câu chuyện nhỏ nhỏ. Hai cha nhà con đi ra ngoài Hà Nội, có một gia đình kia cho chắc này bò nhà con nuôi nha, không có thuốc đâu, biếu cho 2 kg về ăn cho vui. Chắc này nhà thơm nhà con trồng nè, còn cái thơm kia cho thấy ông nó còn bán á, là con tưới là đều lắm, lên đều lắm, còn thơm này nhà con có xịt thuốc đâu. Cuối cùng hai cha về khoe ra, hóa ra rằng là nhờ cái thơm đó, cái bò đó của cha xào nó mới ngon, còn nhiều toàn hóa chất không. Mà cả một cái xã hội bây giờ làm như thế, mình là người tôn giáo, mình cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những cái chuyện đó. Trên đường xả rác, mặt ai mặt đấy xả rác, xong không phải tôi. Mình thấy một mình muốn có một cái môi trường sạch mà mình không ý thức được, túng kiết nhà ai cứ mặt ai canh me không ai thấy là xả ra, xong rồi bảo không phải tôi. Tức là một cái thái độ sống vô trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta, con mời gọi bản thân con cũng như cộng đoàn, chúng ta nhìn lại mỗi người chúng ta trong cái vai trò, trong cái trách nhiệm của một người công dân của xã hội, một người giáo dân trong giáo xứ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, một người con trong gia đình. Chúng ta nhìn lại chúng ta, ai cũng yếu đuối, ai cũng tội lỗi cả. Và có lẽ con là người tội lỗi nhất trong nhà thờ này. Và chúng ta lại đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta lại xin Chúa tha thứ. Giống như Thánh Phaolô nói, Đức Kitô đến để mà cứu độ, mà kẻ tội lỗi đó chính là tôi. Xin cho mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay, chúng ta về, chúng ta nhìn lại mỗi người trong cái hoàn cảnh của mình. Nếu chúng ta mắc lỗi phạm đối với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, chúng ta hãy thành tâm sám hối, xin Chúa cũng như vợ, chồng, cha, con, bố mẹ mình tha thứ cho mình. Bởi vì con người không ai là không có lỗi cả. Bởi vì chúng ta là những con người yếu đuối, chúng ta lại trở về với Chúa trong mùa chay này.
Lời người vỗ về nhưng khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha ân nghĩa thâm màu.